thế giới và những cái bản kinh nói về đó là thế giới Tịnh Độ hoặc quả A Di Đà đó, là nó có sau khi Đức Phật Thích Ca. Thì thầy muốn nói một điểm này để các Phật tử biết rằng khi chúng ta so sánh về cái vai trò học kinh đó, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng vấn đề học kinh rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta hiểu lầm hoặc chúng ta là nhận thức lầm thì ngay cả mình cũng nghi ngờ pháp, và do đó mình không có đủ niềm tin để mình nỗ lực tu tập cho đến cuối cái con đường của mình. Chứ nếu mà nghĩa là học Phật đó giống như cái người dùng thuốc vậy, nó sẽ sai đi. Mà nói trong kinh của Nikaya cũng nói rất rõ ràng là nếu mà chúng ta sử dụng pháp á, là Đức Phật nói rằng có một lúc đó chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì phi pháp. Tức là chánh pháp là những gì Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh, mà có một lúc nào rồi mình cũng phải bỏ đi, huống hồ gì là phi pháp. Và trong kinh ví dụ chiếc bè, Đức Phật nói rằng giống như một chiếc bè vậy, mình nương nó để mình qua sông, nhưng mà đã qua đến bờ sông rồi thì không có cái lý do gì để mà tham tiếc chiếc bè đó nữa hết. Thì những lời dạy hay bất cứ những gì mà trong kinh hoặc trong cái lời mà các Phật tử đọc, nói rằng kinh này nói, kinh kia nói, nó đều là chiếc gì, chiếc bè để đi qua sông. Vấn đề mục đích của nó là chúng ta có đạt được an lạc và hạnh phúc khi mình đi chiếc bè đó, rồi khi đã qua được cái bến bờ, tức là mình đã đạt được một thành quả nào đó của tâm thức cuộc sống mình rồi, thì ngay cả pháp môn đó nó cũng sẽ không còn giá trị với mình. Cho nên một chiếc bè nó đẹp quá, nó tốt đẹp quá đi, nó đóng nó trang trí hàng 100-200 triệu đô, rồi mình qua xong rồi mình không nói trời ơi tội gì đã qua xong rồi, trong khi đó là chiếc bè là các bạn nó đóng tới 100-200 triệu đô bỏ ổn, cho nên nhất định phải ở lại. Giống như là chúng ta hôm nay chúng ta ngồi trong cái ngôi nhà này, đây là cơ hội cuối cùng, một nửa tháng nữa khi các Phật tử tới, chỗ này sẽ thành đất sống. Và nếu nghĩa là hiện tại mình phương tiện mình sử dụng nó trở thành một giảng đường, một chánh điện, nhưng mà nửa tháng nữa thì sẽ trở thành đất sống. Và những cái mà nó rui mè kèo cầu các Phật tử thấy nó trở thành gì, là rác rến. Chẳng những vậy không, mà nữa là khi người ta xây một cái nhà này rồi thì người ta không bao giờ nghĩ đến chuyện là đến lúc mà muốn phá bỏ nó mình phải trả tiền nữa mà để người ta lấy đi, tức là phải tốn tiền để mà hủy bỏ những cái mà để mà trước kia người ta ước mơ mà xây dựng. Khi ước mơ một xây dựng một cái nhà gì, khi mà mình muốn mua một cái nhà mình phải tốn từ 200-300 ngàn để mình mua, nhưng mà nữa là mình hủy bỏ nó trong vòng một ngày nó trở thành cát bụi, mà phải trả tiền để người ta hủy bỏ cho mình. Thì các vị theo cái lăng chính đó, cái ý niệm đó, thì học Phật mình cũng thấy rất rõ ràng là có những pháp môn, có những con đường tu học mà người ta phải trầm tù suốt đời, nghĩa là phải bảo vệ, phải xây dựng. Nhưng mà khi người ta đạt được cái thành quả, đạt được cái thành quả của sự tu tập đó, tức đã qua đến bờ rồi, thì có còn phải tham tiếc là phải ôm mãi cái ngôi nhà này nữa không? Nếu mà các Phật tử nhìn ở phía sau rồi thì cái này nó sẽ trở thành cái thì vô dụng, trở thành cái vô dụng. Cho nên cái thành quả đạt được của tâm thức chúng ta khi đến một mức độ nữa là đã an toàn và đã thấy được cái pháp rồi đó, thì những cái con đường, những cái gì mà lựa chọn của Đức Phật nói trong những bài kinh trước kia, nó sẽ không còn có giá trị tác động với cái pháp môn tu hay là cái chứng của chúng ta nữa. Và lúc đó Đức Phật nói rằng chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì pháp. Thì bây giờ chúng ta nói về cái vai trò tu học cũng vậy. Giữa cái từ mà các vị nghe, tức là những cái pháp môn mà mình đang tu, tức là Tịnh Độ hay là thiền hay là luật, bất cứ gì nó cũng chỉ là gì, là những chiếc thiền rất là lớn, rất là trang trọng, rất là đẹp, có đầy đủ tất cả các phương tiện để mình sử dụng trong lúc mình tu tập. Ai thích thiền nào thì hướng thiền đấy, không? Nếu mà ai muốn đi xe gì thì cứ việc lên xe đó đi. Nhưng mà cái chủ yếu của lên xe hoặc lên thiền hoặc là để đi là một cái để đến bờ, tức là để qua bên kia, chứ không phải là cái mục đích nghĩa là để đi chọn chiếc xe hoặc là tìm chọn, nghĩa là giành giật từng chiếc xe để mà rồi bảo vệ chiếc xe đó, cho rằng chiếc xe này hạng nhất. Tại vì mục đích chiếc xe của ta để đưa mình đến đâu chứ đâu phải là mình mua chiếc xe. Bây giờ mua một chiếc xe ở Kaya, nó bán chiếc xe khoảng chừng 50-60 ngàn đô, mình mua về là mình để đó, mình cứ coi hoài thôi, cứ nghĩa là bữa nào cũng rờ, nghĩa là sợ đầy. Xe càng mới thì càng sợ đầy, mà càng mới nghĩa là càng khổ đau. Giống như bên Mỹ, mà mình đi qua Mỹ mình nói rằng nếu mình ngồi xe mà mình thấy rằng nữa là mình đi xe mình thấy người ta mở cửa, một người đàn ông mở cửa với một người phụ nữ xuống xe bên kia hoặc là cửa sau, sẽ có hai lý do. Một á là vợ mới cưới, hai nữa là xe mới mua, chỉ có hai lý do thôi. Một á là vợ mới cưới, bởi vì là vợ mới cưới thì tinh tiều lắm, là ngon lành lắm, ngừng xe là bước xuống mở cửa ra, giống như là kêu mời bà mời em ra xe thì ngon lành lắm. Mới cưới nhưng mà tuần sau thì không còn gì nữa, còn tháng sau thì nội mà không ra thôi ráng chịu thôi, sao chứ làm gì có chuyện mà phải mở cửa lịch sự vậy. Nhưng thứ hai nữa là xe mới, tại vì sợ rằng cái người này mà họ ra rồi đó họ đóng cửa đau cái xe quá, đóng rầm rầm vậy, chiếc xe mình đóng rất là nhẹ, xe mới mà, nhưng mà dỗ giống như là xe mà Việt Nam mà đóng 3 lần cửa không vô thì coi như tiêu chiếc xe. Thì chỉ có hai khái niệm đó, người ta nói ở Mỹ mình khi nào qua nó các phần tử để ý thì thấy cái đó. Nhưng mà ở đây chúng ta suy nghĩ về cái thế giới cũng tu học, Đức Phật nói trong bài kinh này á, thì mình nghĩ rằng bây giờ Đức Phật nói trong bài kinh này các vị biết là không nói về Tịnh Độ, không dùng cái từ đó là Tịnh Độ, tức là không nói trong bài kinh Vô Lượng Thọ hoặc là bài kinh mà các Phật tử nghe Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nguyên bài kinh này Đức Phật nói về cái một cảnh giới rất là đặc biệt, mà cảnh giới đó ở đâu? Ở tại Ấn Độ. Và đó là tất cả những gì Đức Phật diễn trong bài kinh này đó, để các Phật tử thấy rằng trong kinh Nam Tạng, tức là của cái hệ mà mình gọi là cái bằng nguyên thủy đó, là nó đã nói đến cảnh giới tịnh độ rồi, chứ không phải là đợi đến cái hệ bất tạng, người ta gọi là develop mới có cái từ đó là tịnh độ. Nhưng mà khi mà qua cái develop, tức là phát triển hệ đại thừa, thì có cái từ gọi là cái bằng Đức Phật A Di Đà và cảnh giới tịnh độ. Ngược lại trong kinh nguyên thủy, tức là trong kinh mà của Nikaya, là nguyên tạng của nó là thuộc về tăng đoàn ngày xưa, thì nó đã có cái cảnh giới rồi, nhưng mà dùng cái từ khác là Đức Phật đã nói về khái niệm thế nào trong cảnh giới đó. Nó y hệt và nó có thể tốt đẹp hơn cảnh giới tịnh độ mà chúng ta học. Cho nên khi mà các Phật tử nghe rồi, và khi mà mình so sánh, thì muốn nói rằng khi mình so sánh hai cái bản kinh rồi đó, thì mình mới thấy rằng thật ra cái từ tịnh độ hoặc là cảnh giới của A Di Đà đó, nó không phải giống như nhiều người họ cứ nghĩ là mà nói rằng cái đó là phương tiện, hoặc là những cái kinh sau khi mà Phật đã là nhập niết bàn rồi mới có, không phải là Phật nói. Ngay khi Phật còn sống là đã nói đến cảnh giới tịnh độ rồi, mà chỉ nói một từ khác, nói một ngôn ngữ khác, nói một cái lăng kính khác mà thôi. Và điều đó để chúng ta hiểu rằng trong bất cứ bài kinh nào khi Đức Phật dùng là nó dùng để giáo dục, nó dùng để khuyến khích, nó dùng để nó là hóa giải, nó dùng để đả phá, bất cứ bài kinh nào nó sẽ có nội dung đó, và tùy cái loại bệnh mà dùng cho loại thuốc đó mà thôi. Nếu người nào dùng thuốc thấy rằng hợp thời đúng bệnh rồi, hết bệnh rồi, thì xin làm ơn đừng có dùng thuốc nữa. Đừng có dùng thuốc nữa. Tại vì khi mà mình đã hết cái bệnh rồi, mình cứ tiếp tục lạm dụng và bảo vệ thành quả đó, thì coi như là mình sẽ khổ đau vì chính cái thuốc mà mình tưởng rằng làm cho mình hết khổ đau. Là giống như là mình nói rằng câu chuyện mà họ hay kể chuyện cười đó, là Việt Nam là ông kia đi mua thuốc dục, tức là thuốc mà để dục cho vợ ông sanh vậy. Chính vì khi ông mua rồi về thì vợ ông sanh rồi, ông nói thuốc thì bỏ thì uống, mà không bỏ bề ngang bỏ bề dọc, cho nên ông cũng uống luôn, ông cứ ngồi cứ y vậy, ông làm hoài. Coi như ông giữ toilet từ sáng tới chiều, tại vì dĩ nhiên là cái người ta để dục cho sanh, để cho người có sanh, còn ông không có để sanh thì để gì ông sanh. Thì đó nó sẽ dục ông bài, ông sẽ ngồi trong đó hoài. Nó giống vậy đó, y như là một trong cái công thức của nó, để mình hiểu rằng trong Phật học mình cũng phải hiểu rằng có những cái bài kinh và những lời nói của Đức Phật rất là vi diệu, mà mình phải có suy nghĩ và có một cái lăng kính rất là mới để nhìn về thế giới đó. Đó là bây giờ chúng ta thấy là cái phần đó là cái phần thứ nhất. Thầy sẽ đọc cái này rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào cái bài kinh, nó rất là hay. Thì cái nguyên nhân có bài kinh này, tức là một cái thời Phật du quá tại thành Câu Thi, nói rõ gọi là Câu Thi Na. Câu Thi Na là một cái thành phố rất là nhỏ, bây giờ cũng nổi tiếng trong Phật tích, là nơi Phật nhập niết bàn. Thì khi mà Đức Phật đi du quá, tức là đến thành Câu Thi Na trong rừng đó là Hòa Bạc, thì bây giờ vào lúc tối hậu sắp nhập niết bàn, Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan,